Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
có cái bà này mắc cười quá, bà nói con bà là Phật Nhiên Đăng, rồi vô trong nhà bả, rồi bả sanh ra, rồi nó chết đi. Phật Diệt Đăng vô nhà bả có mấy năm rồi chết rồi. Gửi thư đến ngài nói, bà ăn nói vọng ngữ, Phật nào vô nhà bà? Phật là tái sanh thường nguyện tái lai là phải giống như Phật Thích Ca hoặc là những vị Bồ Tát sống thọ, chứ đâu tự nhiên vô nhà bà mấy năm rồi chết. Bà làm thư, bà nói lung tung, trời đánh bà bây giờ, thiên lôi đánh bà chết á. Ngài la, ngày đó bà xanh mặt xanh mày viết thư sám hối, nó hay quá chừng luôn. Cái thầy tánh đọc cho quý vị nghe cái chỗ này nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong văn sao tục biên. Tổ sư Ứng Quang gửi thư cho hai vợ chồng ông Ít, đính kèm lá thư thứ hai của bà ta. Một, nhận được thư không ngăn khăn thở cảm khái, cỡ sao bà mộ quán đâm đặc nói, nhiên đang cầu Phật giảng sanh trong nhà bà, chưa đầy năm đã chết non. Chư Phật sanh tử đã xong, quyết chẳng có đời nào thì hiện giảng sanh, rồi đại chết yểu. Nếu vì độ chúng sanh, Đức Phật bèn thường nguyện thì hiện giảng sanh, quả thật có chuyện ấy. Nhưng đã thì hiện giảng sanh cũng chắc chắn chẳng nói ta là vị Phật nào đó. Đến khi độ sanh xong xuôi, sắp thị hiện niết bàn mới tỏ rõ gốc tích. Chắc chắn không có chuyện thị hiện giáng sanh, rồi chẳng làm vật sự đứng lao, đã chết yểu ngay. Thành văn sư quả đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tương hoặc chưa đoạn, nên phải bảy lần sanh lên trời, bảy lần sanh vào nhân gian, mới đoạn được tương hoặc chứng tứ quả. Nhị quả thì một lần sanh lên trời, một lần sanh trở lại trong nhân gian, rồi chứng tứ quả. Bậc sơ quả, nhị quả sanh trong nhân gian, tuổi thọ đều dài, ngắn bất định, hoặc mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, chính là theo nghiệp thọ sanh vậy. Tâm quả do đã đoạn sạch tư hoặc trong dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàn thiên của sắc giới, trải qua nhiều kiếp mới có thể đoạn sạch tư hoặc chứng tứ quả. Tứ quả đoạn sạch kiến hoặc và tứ hoặc, chọn chẳng còn sanh duyên trọng tam giới. Nếu phát hoằng thệ nguyện thì hiện giáng sanh, thì có thể giáng sanh trọng tam giới. Kẻ theo nghiệp thọ sanh chẳng thể sanh bằng những vị này. Bà là nghiệp lực phàm phu, bị chuyện đồng đại này, vu bán cổ Phật, muốn được những kẻ mù mắt trong thế gian cho rằng bà là cha mẹ của Phật. Nếu nói với kẻ thông hiểu Phật Pháp, nhất định họ sẽ của bà là luồng, là dùng lời lẽ tạo quái lừa dối mọi người. Dẫu cho người trong cuộc không định răng hồi đến, hát cũng chẳng sợ thiên lôi giết bà hay sao? Bà còn đến các nơi tìm người họa thơ của bà, nếu chẳng phải là ngoại đạo không phân biệt được tà hay chánh, và là kẻ si chẳng biết thơm hay thối, ai chịu chấp nhận lời nói ấy của bà là đúng? Bà hãy nên thống thiết sửa đổi lỗi trước, phàm đã gửi thư cho những ai đều hãy nên gửi thư cho họ, bày tỏ thẳng thắn có tội ấy, buồn đau cầu sám hối. Ngõ hồ chẳng đến nổi đem phàm đậm thánh vĩnh viễn đổ vào A Tỳ địa ngục, chịu các nỗi khổ cùng cực vĩnh viễn không có nghĩ ra. Nếu chẳng có lệ quan là đúng, thì bà là quyến thuộc của ma, chứ không phải là đệ tử của tôi. Sao bà lại khổ sở mù quáng bị truyền, bị người sáng mắt thó mạ, bị thiên địa quý thường chu diệt vậy. Do mong mỏi bà biết lỗi liền sửa đổi, hối lỗi. Nếu không khi khổ báo xảy đến, cô hối cũng chẳng kịp. Vì thế tôi không thể chọn hết bổn phận, nói thẳng quở trách gây gắt. Nếu bà chẳng nghe, chẳng liên can gì đến tôi nữa. Kính vâng lời dạy từ bi, nhận được lời quở trách nghiêm khắc, cùng kính đọc đi đọc lại, cảm kích đấng hô thiện chen lẫn. Đứa con yêu quý bị trách yểu, tâm chua xót muôn phần, nghiệp chướng sâu nặng, làm thơ nói động đến cô Phật, khơi ra tội lỗi thật nhiều. Kiền thành sám hối, thống thiết sửa đổi lỗi trước, phàm phu tục tử bẩm tánh ngu đồn, lỗ mãng hoàn toàn cây vào ân sư khai thị. Sáng tối suy nghĩ cặn kẽ, tiền trình nguy hiểm thật đáng sợ quá. Do nghĩ đến điều này, kính dân thư bày tỏ cảm tạ, cuối mong ân sư rủ lòng xót thương như biển rộng. Nghiệp căn đã gieo từ trước, pháp duyên thiếu sót đã lâu, dốc lòng cầu xin thầy thường ban pháp hối, tức sẽ dạy dỗ về mặt pháp. Ngõ hầu trong chốn lưới trần âm u, được nhờ đức huệ soi sáng thông suốt, trong biển khổ bịt mù, được nhờ thượng từ phổ độ. Hai, hôm trước nhận được thư, biết bà đã nhận lỗi, xót xa xin sám hối, vốn muốn trả lời ngay, nhưng không rảnh rỗi, nên chần chừ đến nay. Con người sống trong thế gian, phải giữ bốn phận, y phục, đồ vật, danh xưng đều chẳng nên quá tôn quý, chứ vì muốn đẹp mặt mà xứng hô bừa bãi. Ví như thư dân xưng bừa là đế vương, tội ác dự tộc chẳng đáng sợ ư? Bà đem đứa con chưa đầy năm bị chích yểu xưng bừa là nhiên đăng cổ Phật thị hiền, muốn được cái mỹ danh là cha mẹ của Phật, chẳng biết cái tội khinh nhường miệt thị của Phật, cho đến hết đời vị lai cũng chẳng có ngày thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Nếu quan không nói tột ra, bà vẫn cứ muốn đem bài thơ đã soạn gửi cho khắp mọi người trong nước. Ngõ hầu kẻ vô tri cũng bắt chước dẫm theo vết chân của bà, thì những kẻ chăn tà ngư ông đất lợi đều coi đứa con chích yểu là cổ Phật thị hiền. Tột đầu chỉ mong được kẻ vô tri khen ngợi, kế đến là dựng tháp xây miếu tông gốc của cải để làm giàu, kế đến là những kẻ chăn tà cùng nhau tụ tập bèn lập giáo môn, lừa dối gật gẫm kẻ ngu tục. Lâu ngày dấu vết xấu xa lộ ra, khiến cho mọi người cùng chịu phép nước trừng phạt. Nhưng trong số những kẻ gian tà đương thời, có những kẻ ẩn nấp giấu mình chưa bị chu diệt, lâu ngày lại dây lên, giống như bọn bạch điện giáo cứ lấy nhây không ngừng, làm mối hại cho thế gian. Kể từ sau đó, bọn giáo đồ chỉ đổi danh xưng, chẳng đổi bản chất. Lũ ngoài đạo ấy đều chuộng bí mật, giống là cha con, chồng vợ vẫn đều chẳng bảo cho biết. Do điều bí mật ấy cố gắng trong tâm kẻ ngu, nên bất cứ vị thiền chí thức nào khai thị chí dạy, họ đều chẳng chịu tuân theo. Như con chó có phẫn là thơm, không ăn không được, thường nói với người khác, thầy ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế. Ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế. Mù quáng bị truyền để mong được danh văn lợi dưỡng, chẳng tính đến chuyện Phật pháp bị hoại loạn, khiến cho chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, sống chịu phép nước, chết đổ ác đạo từ kiếp này sang kiếp khác, không có lối thoát ra. Mối tệ ấy lưu truyền chẳng thể kể xiết được. Hành vi của bà nếu chẳng thống thiết sửa đổi, ắt sẽ giống như bọn chúng, chẳng đáng sợ ư? Hãy nên in một tờ thư sửa lỗi sám hối. Phàm trước kia đã gửi bài thơ đó cho những ai, nay đều gửi tờ thư ấy, ngõ hầu họ biết tường tận cái huy hiệu có ba chữ niết bàn thất hãy đúc đi. Những chuyện đã lầm lạc tính làm trước kia thấy điều dẹp hết. Dựa theo những điều đã nói trong một bức thư trả lời khắp, sanh tính phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu thực sự chịu thật tâm bày tỏ, sám hối, chắc chắn sẽ được nghiệp tiêu, chí rằng, chứng tận, phước tăng, cây vào Phật tự lực, vãng sanh Tây Phương, lợi ích ấy há diễn tả được chăng? Quan vị bà có thể nói là tột bậc không gì hơn được nữa. Tôi đã chọn hết trách nhiệm bổn phận của tôi. Nếu bà đọc kỹ, nghĩ chính, ắt sẽ lâm vào tình cảnh lệ ứa đầm đìa, không thể cầm được. Dạ, nói thử đến đây là hết ạ. A Di Đà Phật.
Bên này bà đặt cái nhà của bà tên là Niết Bàn Thất chứ không phải là An Lão. An Lão Viện dữ dư là ông Cao Hạc Niên. Rồi đứa con mình đã chết, mới đẻ ra mấy năm, nó chết chưa đầy năm, chết đi kêu cổ Phật thị hiện vô nhà bà, cổ Phật Nhiên Đăng. Phật thì chỉ có mình Phật Thích Ca là thị hiện làm Phật, nhất sanh bổ xứ. Rồi đến 12.000 năm, 12.000 năm, bây giờ mới 3.000 năm, diệt sạch hết rồi, không còn chánh pháp nữa, thì Bồ Tát Di Lặc Huyền Ký ra đời thành Phật. Mà tất cả các vị Phật ra đời đều ở nội viện Đâu Xuất để mà ra đời thành Phật. Mới nghe đoạn văn sau ông Tổ nói tất cả quy định chung của mười phương chư Phật muốn thành Phật trong cái cõi Ta Bà phải từ Đâu Xuất ứng mộng trong nhân gian trước, đúng không? Vô Chánh Số Ngà, ông bà con bảo không biết nó ứng cái kiểu gì đâu, rồi nó chết rồi bà kêu Phật cổ Nhiên Đăng, Nhiên Đăng cổ Phật vô nhà bà và làm thơ, và nó ôm sùng kêu là thiên lôi đánh bà chết bây giờ. Công nhận ngày lại ngày rầy kinh khủng thiệt. Bà mà không thống thiết sửa lỗi và viết thư lại cái chỗ nào bà nói bây giờ bà phải ghi lại, xé hai chiếc Niết Bàn Thất đi, ý niệm mà muốn làm cái chuyện gì tày trời bà bỏ hết cho tôi đi, bà đọc lá thư trả lời khóc đi. Vậy mà bây giờ cũng nhăn nhẵn, có nhiều người nói là Vô Thượng Sư, nói Vô Thượng Sư là Phật mới sinh. Rồi cũng một số người đi theo, rồi uống nước của bà tắm, kêu nước này uống vô nó khỏe, mà nó mau chứng đắc gì không biết của bà. Trời ơi, kinh khủng luôn, giờ quá cỡ đó. Ngài là Bồ Tát mà Ngài phải nói là khiêm tốn, kinh khủng luôn. Tôi nhỏ thiếu học, lớn lên vô tri, chỉ ăn bám phổ đà, chỉ biết cơm cháo, gặp ai chỉ khuyên tịnh độ thôi, chứ không biết gì cao sâu hết. Mà mấy vị mà tu thiền đến với Ngài Lơ Sớ là Ngài, Ngài toàn bộ là chuyển sang tịnh độ hết, người ta chưa chứng đắc được. Dẫu cho chứng đắc minh tâm kiến tánh, Ngài nói vẫn là gì, mới ngộ thôi chứ chưa có chứng được đâu, vẫn luân hồi sanh tử. Bồ Tát mà, cho nên thành ra là không, mình không theo, mình lớ vớ vẩn là mình không có biết cái lá thư này tổ quở như vậy, rồi gặp cái người đó nói Phật ở trong nhà tôi mới chết đó, rồi mình cũng theo họ. Mình là xây tháp đồ cho cái đứa nhỏ đó, là kêu xây tháp cho Phật, rồi bắt đầu lợi dưỡng, kinh khủng. Nên thành ra mình đọc ở trong đó nó không có thiếu cái gì hết trơn.